Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoa,
Trường Oanh,
Maria Sang,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 34. Trong ngày thứ bảy tùng thánh.
Rạng đông ngập ngừng trở lại trong đau đớn và bình minh trễ lạ thường. Dù không có mây trên bầu trời, tựa như các thiên thể đã mất hết nghị lực. Giống như mặt trăng có ánh sáng xanh lúc ban đêm, mặt trời cũng xanh xao khi lũ ra, bị che phủ. Có lẽ chúng đã khóc, nên có dáng vẻ bị phủ giống như mắt của những người tốt đã khóc và đang khóc vì cái chết của Chúa. Vừa khi Gioan hiểu rằng các cổng đã mở, ông ra đi như điếc trước sự năn nỉ của mẹ ông. Các bà khép kín trong nhà và còn sợ hãi hơn khi Gioan đã ra đi. Maria vẫn ở trong phòng của người, tay để trên đầu gối, nhìn đăm đăm qua cửa sổ mở ra ngoài vườn. Khu vườn không mênh mông nhưng khá lớn, đầy những cây hồng nở hoa dọc theo các bức tường cao và các bồn hoa kỳ ngộ. Các khóm huệ, trái lại, chưa có các cọng của bông hoa tương lai, rậm rạp, đẹp nhưng chỉ toàn lá. Mẹ nhìn, nhưng tôi tin mẹ chẳng thấy gì khác ngoài cái điều ở trong đầu óc mệt mỏi của người, cơn hấp hối của con mẹ. Các người đàn bà đi tới đi lui, lại gần mẹ, vuốt ve mẹ, xin mẹ ăn uống. Và mỗi lần có một bà đến là có một làn hương thơm phức, pha trộn, làm choáng váng. Maria chứng tỏ điều đó ở mỗi lần bằng một cái rùng mình, nhưng không có gì khác, không một lời nói, không một cử chỉ. Mẹ đã kiệt quệ, mẹ chờ, mẹ chỉ có chờ, mẹ là người đang chờ đợi. Có tiếng gõ ở cửa, các bà chạy ra mở. Maria quay lại trên ghế nhưng không đứng lên, nhìn đăm đăm qua cái cửa hé mở. Madalena trở vào.
Đó là Manaen. Ông muốn được dùng vào việc gì ở đây?
Manaen, hãy cho ông ta vào. Ông ta luôn luôn tốt. Nhưng mẹ đã tưởng là không phải ông ta.
Vậy mẹ tưởng là ai?
Để sau đã. Hãy cho ông đi qua.
Manaen vào. Ông không khoa trương như thường lệ. Ông mặc y phục rất thường, màu nâu đậm gần như đen. Áo khoác cũng vậy, không có đồ trang điểm, không gom giáo, không có gì cả. Ông có vẻ một người sung túc nhưng là dân thường. Trước tiên, ông cúi mình để chào, tay bắt chéo trước ngực, rồi ông quỳ gối như ở trước bàn thờ.
Đứng dậy và tha cho tôi, vì tôi không cúi mình để đáp lễ. Tôi không thể.
Mẹ không nên. Con không để cho mẹ làm vậy. Mẹ biết con là ai, nhưng con xin mẹ coi con như một tôi tớ của mẹ. Mẹ có cần con không? Con thấy rằng chung quanh mẹ không có người đàn ông nào. Nicodemo cho con biết rằng tất cả đã trốn đi, không có gì để làm. Đúng vậy, nhưng ít nhất cho người được an ủi vì nhìn thấy chúng ta. Con đã chào người vào lúc trưa, rồi sau đó con không thể vì... Nhưng vô ích để nói điều đó. Điều đó cũng là ý muốn của Satan. Bây giờ con rảnh và con đến phục vụ mẹ. Xin mẹ ra lệnh.
Mẹ muốn biết và cho Lazaro biết. Các cô em của ông lo âu, chị dâu mẹ và bà Maria kia cũng vậy. Chúng tôi muốn biết xem Lazaro Giacube, Juda và Giacube khác nữa. Có an toàn không?
Juda, tên Iscariot, nhưng hắn đã phản bội.
Juda, con trai của anh chồng mẹ cơ.
À, con đi.
Và ông đứng dậy. Nhưng khi làm như vậy, ông có một cử động đau đớn.
Con bị thương.
Vâng, nhưng không sao. Con bị đau ở một cánh tay.
Tại chúng tôi, có lẽ. Có phải vì vậy mà con không ở trên đó?
Vâng, vì vậy. Và đó là điều duy nhất làm con khổ, chứ không phải vì vết thương. Những chuyện còn lại của chủ nghĩa Pharisee, chủ nghĩa Hy Bá, chủ nghĩa Satan ở trong con, bởi vì chủ nghĩa Satan đã trở thành sự thờ phượng của Israel, đã ra đi tất cả với cái máu này. Con giống như một đứa trẻ, sau khi bị người ta cắt mất cái dây rốn thánh, không còn liên lạc với máu mẹ được nữa, và vài giọt máu còn lại trong cuốn rốn, không đi vào trong nó, vì bị ngăn cản bởi các băng vải. Từ đây, nó vô ích, nên nó rụng. Đứa trẻ mới sinh sống với quả tim và máu của nó. Con cũng vậy. Từ trước cho tới lúc này, con chưa được hoàn toàn đào tạo. Bây giờ con đã tới hạn, nên con tới. Con được đặt vào đời. Con đã được sinh ra ngày hôm qua. Mẹ con là Giê-xu Nazareth, người đã sinh ra con khi người kêu tiếng cuối cùng. Con biết, vì đêm hôm qua con trốn trong nhà Nicodemo. Con chỉ muốn nhìn người. Ôi, khi quý vị đi ra mộ, xin nói cho con biết, con sẽ tới. Khuôn mặt đấng cứu chuộc của người. Con chưa biết.
Người nhìn con, Manaen, quay lại đi.
Manaen, từ lúc vào, đầu cứ cúi sâu, rồi sau đó mắt chỉ nhìn Maria, quay lại, và hầu như sợ hãi khi ông thấy tấm khăn. Ông liền quỳ xuống đất để thờ lạy. Ông khóc, rồi ông đứng dậy, cúi mình trước Maria và nói,
con đi.
Nhưng đây là ngày Sa-bát. Con biết, chúng đã kết tội chúng ta là vi phạm ngày Sa-bát do sự xúi dục của người.
Chúng ta giống nhau, bởi vì chúng ta đã vi phạm luật tình yêu, điều răn thứ nhất và trọng nhất. Người đã nói vậy. Nguyện Chúa an ủi mẹ.
Ông đi ra. Từng giờ qua đi, quả là thời gian đi quá chậm đối với những kẻ chờ đợi. Maria đứng dậy, đi vào bàn ghế, đến trước lối vào. Mẹ tìm cách đi băng qua tiền đình mênh mông của lối vào. Nhưng khi mẹ không tì vào cái gì, thì mẹ lảo đảo như người say. Martha nhìn thấy mẹ từ trong sân ở phía bên kia lối vào, mở rộng ở đáy tiền đình, liền chạy tới.
Mẹ muốn đi đâu?
Lại kia, vào bên trong. Các bà đã hứa với tôi.
Hãy chờ Gioan.
Chờ đủ rồi. Các bà thấy là tôi bình tĩnh. Nào, bởi vì các bà đã cho đóng ở bên trong. Hãy cho mở đi. Tôi chờ ở đây.
Tất cả đều chạy tới. Susan liền chạy đi gọi ông chủ nhà đến với chìa khóa. Trong khi đó, Maria tựa vào cái cửa nhỏ, làm như mẹ muốn mở nó ra bằng sức mạnh của ý chí mẹ. Đây, người đàn ông tới, e sợ, chán nản. Ông mở ra rồi rút lui. Maria, trong tay của Martha và Maria Anfe, đi vào phòng tiệc ly. Tất cả còn như lúc kết thúc bữa tiệc. Những biến cố tiếp theo đó và lệnh của Giê-xu đã ngăn cản người ta thu dọn. Chỉ có các ghế nằm được đặt vào chỗ của nó. Maria, dù mẹ không có mặt trong bữa tiệc ly, cũng đi thẳng lại chỗ Giê-xu đã ngồi, tựa như có một bàn tay hướng dẫn mẹ. Mẹ giống như một người mắc chứng mộng du, vì mẹ có vẻ cứng ngắc khi mẹ cố gắng đi lại đó. Mẹ đi vòng quanh cái ghế nằm, len vào giữa nó và cái bàn. Mẹ đứng đó một lát, rồi khuỵu xuống ngang qua cái bàn và bật lên khóc. Rồi mẹ bình tĩnh lại, quỳ gối và cầu nguyện, đầu gục vào mép bàn. Mẹ vuốt ve tấm khăn trải bàn, cái ghế, cái ly, mép của cái khay to đựng thịt chiên. Con dao to đã dùng để cắt cái bình ở trước chỗ này. Mẹ không biết rằng mẹ đã đụng vào cái mà Iscariot đã đụng vào. Mẹ như người mất trí, khoanh tay để trên bàn và gục đầu trên tay. Tất cả các bà đều im lặng cho tới khi chị dâu mẹ nói:
"Đi, Maria, chúng ta sợ người Do Thái. Em có muốn cho họ vào đây không?"
"Không, không. Đây là nơi thánh. Đi, giúp tôi với. Quý vị đã làm rất đúng khi nói với tôi. Tôi cũng muốn có một cái rương đẹp, lớn, có khóa cẩn thận, để cất giữ tất cả kho báu của tôi.
Ngày mai, con sẽ cho mang tới cho mẹ từ lâu đài. Đó là cái đẹp nhất nhà. Nó chắc chắn và an toàn. Con sẽ sung sướng biếu nó cho mẹ."
Madalena hứa. Các bà đi ra. Maria quả đã kiệt quệ. Mẹ lão đảo khi đi qua mấy cái bậc. Nếu sự đau đớn đã bớt bi thảm là vì mẹ không còn sức để làm mạnh, nhưng cái yên tĩnh của mẹ còn có nhiều bi thương hơn. Mẹ đi về căn phòng mẹ đã ở lúc trước. Trước khi về chỗ ngồi, mẹ vuốt ve khuôn mặt ở cái khăn tựa như đây là khuôn mặt bằng da thịt sống động. Lại có tiếng gõ cửa. Các bà vội vã ra mở. Maria nói bằng giọng mệt mỏi:
"Nếu đó là các môn đệ, đặc biệt là Simon Phêrô và Judah, bảo họ tới gặp mẹ ngay."
Nhưng đó là Isaac, người mục đồng. Ông đi vào trong khi khóc. Sau vài phút, ông quỳ phục trước tấm khăn thánh, rồi trước mặt mẹ và không biết nói gì. Chính mẹ nói trước:
"Cảm ơn, người đã thấy con, và mẹ cũng thấy con. Mẹ biết, người đã nhìn các con như người có thể."
Isaac khóc mạnh hơn. Ông chỉ có thể nói khi ông đã hết khóc:
"Chúng con không muốn bỏ đi, nhưng cho Thana xin chúng con đi. Các người Do Thái đe dọa các bà, rồi sau đó chúng con không thể đến nữa. Tất cả đã hết. Vậy chúng con phải đi đâu? Chúng con đã tàn mát qua miền quê. Rồi khi đêm về, chúng con tụ họp nhau ở khoảng giữa đường ở Jerusalem tới Bethlehem. Chúng con thấy mình đã đi xa cái chết của người và tới gần hang đá của người. Rồi chúng con thấy mình đi về đó là không đúng. Đó là ích kỷ, và chúng con đã trở về phía thành phố. Rồi không hiểu bằng cách nào, chúng con lại gặp nhau ở Bethany."
"Các con tôi, Lazaro, Jacobe."
"Họ ở đấy tất cả. Lúc bình minh, các cánh đồng của Lazaro đầy những người đi lang thang và khóc. Các bạn hữu và các đồ đệ vô ích của người. Con đến nhà Lazaro, và con tưởng mình là người đến trước tiên. Nhưng không. Ở đó đã có hai ông con trai của bà và con bà nữa, cùng với Andre, Bartolomeo, Matthew. Chính Simon Zelot đã thuyết phục họ đến đó. Và từ sáng sớm, Maximin đã đi rào các miền quê và tìm được những người khác. Lazaro đã cứu trợ tất cả, và ông còn đang bận rộn. Ông nói rằng thầy đã ra lệnh cho ông. Zelot cũng nói vậy.
Nhưng Simon và Giuse, hai đứa con trai khác của tôi, chúng ở đâu?"
"Thưa bà, tôi không biết. Chúng tôi đã cùng nhau cho tới khi động đất. Rồi, tôi không biết điều gì chính xác nữa. Ở dưới sự tối tăm và những làn chớp, những người chết sống lại, những rung chuyển của mặt đất và gió xoáy trên không, tôi lạc mất hồn trí. Tôi thấy tôi ở trong đền thờ, và tôi còn tự hỏi làm sao tôi lại có thể ở trong đó, ở bên trong giới hạn thánh. Hãy nghĩ rằng giữa tôi và bàn thờ dân hương chỉ là một khuỷu tay. Hãy nghĩ rằng nơi tôi đã đặt chân lên là nơi dành cho các thầy cả khi thừa hành chức vụ. Và tôi đã thấy nơi cực thánh, đúng. Vì tấm màn thánh đã bị xé ra từ trên xuống dưới, tựa như một người khổng lồ đã giật nó ra. Nếu người ta thấy tôi ở đó, ở bên trong, họ sẽ ném đá tôi. Nhưng không thấy ai ở đó nữa. Tôi chỉ gặp những bóng ma người chết và bóng ma người sống. Vì họ hiện ra như bóng ma trong ánh sáng của chớp lóe, trong ánh sáng của đám cháy và sự sợ hãi trên khuôn mặt.
Ôi, Simon của tôi, Giuse của tôi.
Còn Simon Phêrô và Judas Iscariot và Thomas, Philippe.
Còn không biết mẹ ạ. Lazaro đã sai con đi coi, vì người ta đã nói với ông rằng họ đã giết tất cả quý vị.
Hãy đi ngay lập tức để báo cho ông ta yên lòng. Mẹ đã sai Manaen, nhưng con cũng hãy đi và nói. Và hãy nói rằng chỉ có mình người bị giết, và mẹ cùng với người. Và nếu con có gặp môn đệ nào khác, thì hãy dẫn họ đi với con. Nhưng Iscariot và Simon Phêrô, mẹ rất mong gặp họ.
Thưa mẹ, xin mẹ tha cho chúng con, nếu chúng con đã không làm hơn.
Mẹ tha hết. Thôi đi đi.
Isaac ra, Martha và Maria, Salome và Maria Anphe làm ông ngợp về những điều yêu cầu, cởi gấm mệnh lệnh. Susan khóc xe xẻ vì không ai nói với bà về chồng bà. Chính lúc ấy, Salome nhớ tới chồng bà và bà cũng khóc. Lại yên lặng cho tới lần gõ cửa nữa. Vì thành phố yên tĩnh nên các bà bớt sợ. Nhưng khi chiếc cửa hé mở, các bà nhìn thấy khuôn mặt cạo nhẵn của Lon Chino. Các bà chạy trốn hết, tựa như các bà nhìn thấy một người chết cuốn trong khăn liệm hay một thằng quỷ dưới dạng người. Ông chủ nhà đang đi dạo ở tiền đình là người chạy trốn đầu tiên. Đây, Madalena đang ở với mẹ, liền chạy ra. Lon Chino, với nụ cười dịu bất ý trên môi, đi vào, và chính anh ta khép lại cái cửa nặng. Anh ta không mặc đồng phục nhà binh, nhưng với chiếc áo xám cọc bên trong áo khoác đậm màu. Maria Madalena nhìn anh ta và anh ta nhìn nàng, rồi vẫn đứng tựa lưng vào cửa. Anh ta nói,
tôi có thể vào mà không làm dơ cho ai, và không làm ai sợ không? Sáng nay lúc rạng đông, tôi có gặp người công dân Giuse. Ông ta nói với tôi về ước ao của bà mẹ. Tôi xin lỗi vì đã không tự mình nghĩ tới việc đó. Lưới giáo đây, tôi tính giữ nó như một kỷ niệm của một vị thánh trên các thánh. Ôi, người là vậy, nhưng thật công bình để người mẹ có nó. Còn các quần áo, khó hơn. Nhưng đừng nói với bà, có lẽ họ đã bán để được vài đồng. Đó là quyền của các người lính, nhưng tôi sẽ cố tìm.
Vô đi, mẹ ở đây.
Nhưng tôi là dân ngoại.
Không quan trọng, tôi đi thưa mẹ nếu anh muốn.
Không, ồ không, tôi không nghĩ rằng mình đáng được.
Maria Madalena đi tìm Đức Trinh Nữ.
Thưa mẹ, Lon Chino đang ở ngoài, anh ta biếu mẹ ngọn giáo.
Bảo anh ta vào.
Ông chủ nhà đang đứng ở ngưỡng cửa cầu nhầu.
Nhưng đó là người ngoại.
Ông ơi, tôi là mẹ của tất cả, cũng như người là đấng cứu chuộc của tất cả.
Lon Chino đi vào, tại ngưỡng cửa, anh ta chào như chào một phụ nữ Roma. Trước tiên, bằng cử chỉ của cánh tay, rồi sau đó bằng lời, anh ta đã cởi áo khoác ra.
Ave Domina, một người Roma xin chào bà, mẹ của loài người. Người mẹ thật tốt, tôi đã không muốn ở trong cái vụ này, nhưng tôi có lệnh. Tuy nhiên, nếu tôi được phục vụ bằng cách biếu bà cái mà bà ước ao, thì tôi tha cho cái số phận đã chọn tôi và công việc ghê gớm này. Đây.
và anh ta trao cho mẹ cái lưỡi giáo gói trong một tấm vải đỏ. Chỉ có lưỡi sắt, không có cái cán. Maria cầm lấy và trở nên tái mét hơn. Đôi môi như bị xóa mất vì xanh xao, tựa như lưỡi giáo làm mẹ mất máu. Và mẹ run cho tới môi trong khi nói:
"Chớ gì, người dắt anh lại với người, vì lòng tốt của anh."
Đó là người công chính duy nhất mà tôi gặp trong đế quốc Roma mênh mông. Tôi tiếc vì chỉ biết người qua lời của các bạn tôi. Bây giờ quá trễ rồi.
Không, con ơi, người đã chấm dứt việc rao giảng tin mừng. Nhưng tin mừng của người tồn tại trong giáo hội của người.
Giáo hội của người ở đâu?
Longino hơi mỉa mai.
Ở đây, hôm nay bị đánh và bị phân tán. Nhưng ngày mai, nó sẽ tụ họp lại như một cây đặt lại các tròm lá sau trận bão. Và cho dù không còn ai, thì vẫn có mẹ ở đây. Và tin mừng của Giê-xu Ki-tô, con Thiên Chúa và con mẹ, đã được viết tất cả trong trái tim mẹ. Mẹ chỉ việc nhìn vào quả tim mẹ để nhắc lại nó.
Con sẽ trở lại. Một tôn giáo có một vị thủ lãnh anh hùng như vậy chỉ có thể thuộc về Thiên Chúa. Ave Domine.
Longino đi ra. Maria hôn lưỡi giáo vẫn còn dính máu con mẹ, và mẹ không muốn lau máu đi. Mẹ nói:
"Hồng ngọc của Thiên Chúa trên lưỡi giáo dữ tợn."
Thời giờ qua đi như vậy, giữa những lúc bầu trời thanh quang và những lúc mưa giông. Gioan chỉ trở về khi mặt trời ở trên đỉnh đầu nói cho biết là đã chín ngọ.
Mẹ ơi, con chẳng tìm thấy ai, ngoại trừ Judas Iscariot.
Nó đâu?
Ôi, mẹ ơi, sợ chừng nào. Hắn treo cổ ở một cây ô liu, sưng phồng và đen, tựa như hắn đã chết từ mấy tuần lễ rồi vậy. Thối rữa, kinh khủng. Ở bên trên hắn, các chim kênh kênh, chim quạ, kêu gào ẩu đả nhau dễ sợ. Chính tiếng ồn ào của chúng đã lôi kéo con lại hướng đó. Con đang ở trên đường của núi Ô Liu. Trên một con dốc, con thấy những đàn chim đen lượn tròn. Con lại đó, tại sao? Con không biết. Và con thấy sợ hãi chừng nào.
Sợ hãi? Con nói đúng. Vì ở bên trên lòng nhân từ còn có sự công bằng. Quả vậy, lòng nhân từ đã vắng bóng lúc này. Nhưng Phêrô, Gioan, mẹ có lưỡi giáo rồi. Nhưng còn quần áo, Longino không nói tới nó.
Mẹ ơi, con tính đi Gethsemane. Người đã bị bắt lúc không mặc áo khoác, có lẽ nó còn ở đó. Rồi con sẽ đi Bethany.
Đi đi để kiếm áo khoác. Những người khác đều ở nhà Lazaro. Không cần, đi đi rồi trở lại đây.
Do anh chạy đi, không ăn uống gì. Ông ăn chay giống như mẹ. Các bà khác ăn đứng, bánh và ô liu. Vừa ăn vừa làm việc với các hương liệu. Jenny cho ra tới cùng với Janatha, mặt phủ đầy nước mắt như mặt nạ. Vừa thấy Maria, bà nói:
"Người đã cứu con, người đã cứu con, nhưng bây giờ người phải chết. Bây giờ con không muốn được cứu nữa."
Chính người mẹ đau khổ phải an ủi đứa con được chữa lành này, vì nó vẫn còn sự nhạy cảm bình hoạn. Mẹ an ủi bà và củng cố cho bà bằng các lời:
"Con đã không biết người và yêu người, và con không thể phục vụ người bây giờ. Nhưng con phải làm biết bao trong tương lai, và chúng ta phải hành động. Bởi vì con thấy chúng ta đã ở lại đó, còn các ông thì chạy trốn hết. Luôn luôn người đàn bà là kẻ cho sự sống, trong điều thiện cũng như trong điều ác. Chúng ta sẽ sinh ra đức tin mới mà chúng ta được đổ đầy, được đặt vào trong chúng ta bởi Thiên Chúa, là bạn tình của chúng ta. Và chúng ta sẽ sinh nó ra cho trái đất, vì sự lành của thế giới. Hãy nhìn này, người đẹp chừng nào, tựa như người mỉm cười và ăn mày những công việc thánh mà chúng ta sẽ làm. Jenny, mẹ yêu con biết, đừng khóc nữa.
Nhưng người đã chết. Đúng, ở đây người giống như một người sống, nhưng bây giờ người không còn sống nữa. Thế giới sẽ ra sao khi không có người?
Người sẽ trở lại. Hãy đi, hãy cầu nguyện và chờ đợi. Con càng tin, người càng sống lại sớm. Lòng tin này là sức mạnh của mẹ. Và chỉ có mình Thiên Chúa, Satan và mẹ biết lòng tin vào sự sống lại của người đã bị tấn công chừng nào.
Jenny cũng ra đi, gầy và quý gồ như một bông huệ thấm quá nhiều nước. Nhưng sau khi bà ra đi, Maria lại rơi vào những cơn sầu phiền.
Con phải ban sức mạnh cho mọi người. Cho mọi người. Và ai sẽ ban cho con?
Và mẹ khóc, vuốt ve khuôn mặt của bức hình. Vì bây giờ mẹ ngồi bên cái rương có trải tấm khăn ở trên. Giuse và Nicodemo đi tới. Họ bảo các bà đừng đi mua mộc dược và lô hội, vì họ đã mang tới trong những cái gói. Nhưng sức mạnh của họ phải nhận bộ trước khuôn mặt in trên tấm khăn và trước khuôn mặt bị tàn phá của mẹ. Sau khi đã chào mẹ, họ ngồi trong một góc, nín thinh, nghiêm trọng, tang tóc, rồi họ ra đi. Mẹ không còn sức mạnh để nói. Buổi chiều càng buông xuống, đám mây mù ngột ngạt càng tiến tới. Mẹ càng trở nên một tạo vật đau khổ tơi bời. Bóng chiều cũng trở nên cho mẹ và những người đau khổ một nguồn đau đớn lớn hơn. Những người khác cũng trở nên buồn hơn, đặc biệt là Salome, Maria, Alphe và Susan. Nhưng sau cùng, các bà cũng được an ủi vì có một nhóm người đi vô. Ông Zebede, ông chồng bà, Susan và Simon Alphe cùng với Giuse Alphe. Hai ông trước đứng lại trong tiền đường để giải thích rằng do anh đã tìm thấy họ khi ông đi qua vùng Opel. Còn hai ông kia, Isaac đã tìm thấy họ đang đi lang thang ở miền quê và tự hỏi xem nên trở lại thành phố hay đi tìm hai đứa em của họ mà họ đoán là đang ở Bethany. Simon nói,
Maria đâu? Con muốn gặp mẹ.
Mẹ ông liền đi trước, ông theo vào và hôn người bà con đau khổ của ông.
Cháu ở một mình à? Sao Giuse không đi với cháu? Tại sao các cháu lìa nhau? Hãy còn sự bất hòa giữa các cháu sao? Các cháu không nên. Các cháu thấy không? Lý do bất hòa đã chết rồi.
Và mẹ chỉ cho ông bức hình trên tấm khăn. Simon nhìn bức hình và khóc. Ông nói,
chúng cháu đã không rời nhau và chúng cháu sẽ không rời nhau nữa. Đúng, lý do bất hòa đã chết. Nhưng không như cô nghĩ đâu, lý do đã chết. Vì bây giờ Giuse đã hiểu. Giuse đang ở bên ngoài, không dám vào.
Ôi không, cô không bao giờ làm cho người ta sợ. Và cô chỉ là tình thương. Cô sẽ tha thứ cho cả đứa phản bội. Nhưng cô không thể nữa. Nó đã tự tử.
Và mẹ đứng dậy, cúi gù xuống để bước trong khi gọi.
Giuse, Giuse.
Nhưng Giuse bị ngập trong nước mắt, không trả lời. Mẹ tới trước cửa, giống như mẹ đã làm để nói với Giuda. Và một tay tì vào khung cửa, tay kia giơ ra đặt trên đầu đứa cháu già nhất và khăng khăng nhất của mẹ. Mẹ vuốt ve ông và nói,
hãy để cô tựa vào một Giuse. Tất cả đều bình an và trong sáng khi cô có cái tên này như ông vua trong nhà cô. Rồi vị thánh của cô chết, tất cả gia tài nhân loại của bà Maria tội nghiệp cũng chết theo. cô chỉ còn lại gia tài siêu nhiên là Thiên Chúa của cô và con cô. Bây giờ, cô là người bị bỏ rơi. Nhưng nếu cô có thể ở trong tay một du xe mà cô yêu, và cháu biết là cô yêu cháu, cô sẽ cảm thấy ít bị bỏ rơi hơn. Cô thấy như đã đi lùi về phía sau và có thể nói: Giê-xu vắng nhà, nhưng người không chết. Người ở Cana, ở Nain vì công việc. Nhưng bây giờ người trở về. Lại đây đi, Giuse. Cùng nhau chúng ta vào nơi người đang chờ cháu để mỉm cười với cháu. Người đã để lại cho chúng ta nụ cười của người để nói với chúng ta rằng người không giận ghét.
Giuse vào và mẹ dắt tay ông. Khi ông thấy mẹ ngồi, ông quỳ trước mặt mẹ, gục đầu trên đầu gối mẹ và nức nở.
Xin tha, xin tha.
Không phải với cô, chính người là đấng cháu phải xin lỗi.
Người không thể cho cháu điều đó. Trên can thê, cháu đã tìm cách lôi kéo cái nhìn của người. Người đã nhìn mọi người, nhưng không nhìn cháu. Người có lý, cháu biết người phải yêu người như vị thầy quá trễ. Bây giờ hết mất rồi.
Bây giờ việc đó bắt đầu. Cháu sẽ đi về Nazareth và cháu sẽ nói: tôi tin. Lòng tin của cháu sẽ có giá trị vô tận. Cháu sẽ yêu người với sự hoàn thiện của các tông đồ trong tương lai. Những người sẽ có công nghiệp vì đã yêu Giê-xu, mà họ chỉ biết bằng tâm hồn. Cháu sẽ làm việc đó, phải không?
Vâng, vâng. Để sửa chữa. Nhưng cháu muốn nghe từ chính người một lần, nhưng cháu không bao giờ được nghe nữa.
Ngày thứ ba, người sẽ sống lại, và người sẽ nói với những kẻ người yêu. Mọi người đều chờ tiếng nói của người.
Cô có phúc vì cô có thể tin.
Giuse, Giuse, chồng của cô là chú của cháu, và ông đã tin vào một điều còn khó tin hơn điều này. Ông đã biết tin rằng Maria Nazareth nghèo hèn là hiền thê và là mẹ của Thiên Chúa. Tại sao? Cháu là cháu của vị công chính và cháu mang tên người, mà cháu không thể tin rằng Thiên Chúa có thể nói với sự chết: đủ rồi, và nói với sự sống: hãy trở lại.
Cháu không xứng đáng lòng tin này, bởi vì cháu xấu. Cháu đã bất công với người, nhưng cô là mẹ người. Hãy chúc lành cho cháu, hãy tha cho cháu, hãy cho cháu sự bình an.
Ừ, bình an, tha thứ. Ôi, lạy Thiên Chúa, có lần con đã nói, thật khó để làm các vị cứu chuộc. Bây giờ con nói, thật khó để làm mẹ vị cứu chuộc. Xin thương, lạy Thiên Chúa của con, xin thương. Đi đi, Giuse. Mẹ cháu đã đau khổ biết bao trong những giờ này. Hãy an ủi bà. Cô ở lại đây với tất cả những gì cô có của con cô, và nước mắt cô đơn của cô sẽ xin cho cháu đức tin này. Thôi, chào cháu. Hãy nói với mọi người rằng cô muốn ở tinh lặng, suy nghĩ, cầu nguyện. Cô là một người đàn bà khốn khổ, bị treo ở bên trên vực thẳm bằng một sợi chỉ. Sợi chỉ là lòng tin. Và sự thiếu lòng tin của quý vị cứ liên tục đập vào sợi chỉ, vì không ai biết tin cách hoàn toàn và cách thánh thiện. Và quý vị không biết rằng quý vị làm tôi mệt chừng nào. Quý vị không biết rằng quý vị đã giúp cho Satan để hành hạ tôi. Đi đi.
Maria ở lại một mình. Mẹ quỳ gối trước cái khăn. Mẹ hôn trán, mắt, miệng của con mẹ và mẹ nói.
Như vậy để có sức mạnh, tôi phải tin cho mọi người.
Đêm xuống, không trăng sao, tối tăm, ngột ngạt. Maria ở lại trong bóng tối với nỗi đau của người. Ngày sa bát chấm dứt.
Thank you.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.